Chúa ở cùng anh chị em. Bài thi tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi những người ông Gioan sai đến đã ra về, Đức Giêsu bắt đầu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không. Thế thì anh em đi xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Những kẻ áo quần lộng lẫy, đời sống xa hoa thì ở trong cung điện. Thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó, mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con. Người sẽ dọn đường cho con đến. Tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Còn những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng đã ba lần rồi chúng ta nghe đoạn tin mừng trong ba ngày liền liên quan đến cuộc đời sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Thì hôm nay, sau khi mà Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi đặt ra bởi Gioan qua trung gian hai môn đệ của ông, như chúng ta nghe hôm qua, thì sau khi hai môn đệ đi để mà báo cáo lại cho Gioan, thì Chúa quay ra nói với mọi người, với đám đông, thì Chúa đặt ba câu hỏi. Chúng ta thấy cái cấu trúc văn chương của đoạn tin mừng này rất rõ ràng. Chúa đặt ba câu hỏi mà ba câu hỏi đều giống nhau. Chúa lặp lại ba lần như một điệp khúc. Nhưng mà mỗi lần đặt câu hỏi, Chúa nhắm một cái đối tượng khác nhau. Lần thứ nhất, Chúa hỏi anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Đó là thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, thế anh em đi xem gì trong hoang địa? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Và lần thứ ba, Chúa nói, thế thì anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Thì lần này Chúa nói, đúng thế. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng: Này, ta sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Thưa anh chị em, tôi dừng lại ở cái phần đầu của đoạn tin mừng hôm nay để chia sẻ với anh chị em, giúp anh chị em nhìn, chúng ta cùng nhìn, nhất là cái câu Chúa nói là: Thế anh chị em đi xem gì trong hoang địa? Một vị ngôn sứ chăng? Thì Chúa nói đúng thế đó. Mà Chúa lại xác định rõ thêm là: Tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Điều đó có muốn ý muốn nói gì? Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ, Chúa đồng ý, nhưng Chúa còn nói là còn hơn cả ngôn sứ nữa. Thì chúng ta thấy có ít ra ba điểm để chứng minh rằng Gioan Tẩy Giả không chỉ là một ngôn sứ bình thường mà còn hơn cả một ngôn sứ nữa. Có nghĩa là cái cao cả của Gioan Tẩy Giả không hề tại ở chức năng ngôn sứ của Ngài. Không chỉ hề tại ở chức năng ngôn sứ của Ngài mà còn hơn thế nữa. Hơn thế nữa là hơn ở chỗ nào? Hơn điểm thứ nhất, đó là chúng ta thấy ở câu 27. Chúa nói tiếp, chính ông là người Thiên Chúa đã nói tới trong Kinh Thánh rằng. Như vậy, cái vị mà trong Kinh Thánh nói là ta sẽ sai sứ giả của ta đi trước mặt con, người sẽ dọn đường cho con đến. Sứ giả đó chính là Gioan Thầy Già. Dọn đường cho Chúa. Cái cao cả thứ nhất là ông được Kinh Thánh báo trước rồi. Đã chọn trước, Thiên Chúa đã chọn ông như là cái sứ giả rồi, để dọn đường cho con Thiên Chúa. Cho nên hơn một ngân sứ là ở chỗ đó. Điểm thứ hai, cái cao cả của Gioan Thầy Giả hơn một ngôn sứ nữa đó, đó là người sẽ dọn đường cho con đến. Người là người đi dọn đường. Chúng ta biết chức năng của ngôn sứ bình thường trong Cựu Ước là gì? Nhắc lại những yêu sách của giao ước ký giữa Thiên Chúa với Gioan người, mà cái nòng cốt đó là 10 điều răn. Rồi ngôn sứ trong Cựu Ước là người đi cảnh báo dân, cảnh báo vua đang đi lạc đường lệch với lại cái điều đã ký với trong giao ước với Thiên Chúa, nghĩa là sống phản bội giao ước với Thiên Chúa. Đó là những cái chức năng chính, rồi thông báo những hình phạt mà Chúa sẽ gửi đến, như vậy thôi. Chứ không có cái chuyện dọn đường. Cho nên cái vị ngôn sứ Gioan Thầy Giả này hơn còn hơn là ngôn sứ ở điểm thứ hai, đó là người là kẻ dọn đường cho con Thiên Chúa đến. Đó là cái cao cả, cái điểm thứ hai của cái cao cả của Gioan Thầy Giả. Rồi cái điểm thứ ba của cái cao cả của Gioan Thầy Giả đó là khi Ngài giảng, toàn dân, ngay cả những người thu thuế, Thánh Luca ghi rõ cho chúng ta là ngay cả những người thu thuế, tức là những người tội lỗi đối với những người Do Thái đạo đức thời bấy giờ, những người bị khinh bỉ, gạt qua lệ xã hội tại Mỹ bởi vì họ làm cái nghề nó không có trong sáng lắm. Rồi thứ hai là cộng tác với đế quốc Roma đang chiếm quê hương của Chúa, mà cộng tác với ngoại bang, với quân thù, là làm cho mình ô uế, phản bội dân lành. Ngay cả những người mà xấu xa đối với dưới cái con mắt của người bình thường thời bấy giờ thì cũng bị hấp dẫn bởi Gioan Thầy Giả và đến nghe, và đều nhìn nhận đó, đến nghe Gioan Thầy Giả rồi đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông, có nghĩa là một hình thức xưng tội như ngày nay vậy. Trở về, trong khi đó Chúa nói tiếp, còn những người Pha-ri-siêu và các nhà thông luật, tiến sĩ luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ và không chịu phép rửa của ông. Có nghĩa là không chịu đi theo cái sự giáo huấn chỉ đường của Gioan Thầy Giả, bởi vì Gioan Thầy Giả như là Kinh Thánh đã báo trước rồi là đến để dọn đường cho con Thiên Chúa đến, mà dọn đường để con Thiên Chúa đến và chỉ giới thiệu con Thiên Chúa cho mọi người. Nhưng người Pha-ri-siêu, nhà thông luật gọi là khăng khăng không có chịu chấp nhận, không có đón nhận cái sứ điệp của ông, lời rao giảng của ông. Chỉ có nói ở đây, Thánh Luca nói là toàn dân, nghe ông giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế đều nhìn nhận Thiên Chúa là đấng công chính và đã chịu phép rửa của ông. Cho nên cái điểm cao cả thứ ba này của Gioan Thầy Giả còn hơn là một ngôn sứ, đó là ông đã giúp cho dân và ngay cả những người tội lỗi nhận ra là Thiên Chúa là đấng công chính, và họ quyết tâm trở về qua việc chịu phép rửa của Gioan Thầy Giả. Cho nên khi tôi nói tới điểm đó rồi, ba cái điểm, nêu đến ba cái điểm cao cả của Gioan Thầy Giả rồi, còn hơn là một ngôn sứ nữa đó, thì anh chị em sẽ hiểu được cái câu nói rất là khó hiểu của Chúa Giê-xu khi ở câu 28 Chúa nói, tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tôi mới vừa nêu ba điểm cao trọng của ông, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. Điều đó có nghĩa là gì? Chúa mới vừa tuyên bố cũng trong cùng một câu, câu 28, tôi nói cho anh em biết, trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. À, cái câu này hơi khó hiểu. Thì chúng ta thấy ở đây, Chúa không, cái cách nói của người Do Thái dùng hình ảnh ví von hai bên, để không phải nói là để hà giá Gioan Tại Giả so với một kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Không phải như vậy. Nhưng mà ý muốn nói rằng Gioan Tại Giả dù có cao cả đến đâu đi chăng nữa, ông chỉ là điểm nối, là cái điểm đến, cái chốt đỉnh của cựu ước, chốt đỉnh của cựu ước, của sự mong đợi. Ông được Thiên Chúa chuẩn bị đã chọn để đi dọn đường cho con người đến, con của Thiên Chúa đến, và giới thiệu con Thiên Chúa cho trần gian. Chứ ông không được ở kẻ nhỏ nhất trong nước trời, tức là kẻ ở trong hiệp thông, hiệp thông với Thiên Chúa, rước mình và máu con Thiên Chúa và mình đó, kẻ đó cái dù con nhỏ nhất đi chăng nữa cũng là cao cả, bởi vì đã đi trong hiệp thông với Thiên Chúa. Bởi vì mục đích của con Thiên Chúa đến không phải là để mà chỉ là cải tà quy chính, mà là để giúp con người đi vào trong hiệp thông với Thiên Chúa. Cho nên điểm này Gioan Tại Giả không làm được. Gioan Tại Giả chỉ dọn đường và chỉ cho biết đấng đang đến là đấng đã được thông báo mà đấng muôn dân trong đời. Điểm đó, cho nên chúng ta thấy Gioan Tại Giả về là vị ngôn sứ lớn nhất của cựu ước và kết thúc cựu ước, là một vị ngôn sứ của giao thời giữa cựu ước và tân ước. Cho nên dù ông có cao cả trong chức năng và sứ mệnh của ông đi chăng nữa, thì ông vẫn còn thiếu ở một cái điểm, đó là sự kết hợp với Thiên Chúa qua huyền nhiệm tự nàng và phục sinh. Cho nên ông vẫn còn là nhỏ hơn đối với một kẻ nhỏ nhất trong nước trời, nghĩa là kẻ đã đi vào trong hiệp thông với Thiên Chúa, với ngôi con Thiên Chúa. Bây giờ chúng ta suy niệm, chúng ta thấy cái điểm, cái cuộc đời của Gioan Tại Giả, lúc này Ngài đang ở trong tù, chúng ta thấy cái cuộc khổ nạn của Ngài bắt đầu kể từ đó và kết thúc bằng cái việc bị chém đầu. Chúng ta thấy Gioan Tại Giả dọn đường cho Chúa, giảng thu hút dân lành đến rất nhiều. Giới Pha-ri-siêu và thông luật là giáo quyền thời bấy giờ tìm mọi cách ngăn cản, nhưng mà toàn dân đều coi ông như một ngôn sứ, và nhất là hấp dẫn bởi giờ lời rao giảng nói thẳng và hùng hồn của ông, và họ sám hối trở về với Chúa nhờ lời rao giảng và phép rửa của ông. Chúng ta biết ngay cả vua Herode cũng rất là nể ông, nhưng cuối cùng vì mắc bẫy Herodia, là người em dâu mà ông lấy làm vợ, cuối cùng ông đã đau buồn ra lệnh chặt đầu Gioan Tại Giả ở trong ngục tù, bởi vì cái sự báo thù của Herodia, người mà ông lấy làm vợ, tức là em hay chị dâu của ông. Chúng ta thấy định mệnh của các ngôn sứ, những là ngôn sứ lớn, những vị nổi tiếng, đều kết thúc bằng cái huyền nhiệm tự nàng. Huyền nhiệm tự nàng. Mà thường Gioan Tại Giả thì bị giới Pha-ri-siêu và thông luật thường hay chỉ trích bắt bẻ, nhưng cuộc đời ông bị chém đầu bởi chính quyền, bởi vua Herode. Còn chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-xu. Khi mà Chúa Giê-xu đến, Gioan Tại Giả chỉ và giới thiệu đây là chiên Thiên Chúa. Cái từ chiên Thiên Chúa trong Kinh Thánh có nghĩa là chiên hiến tế, nghĩa là sẽ bị giết, bị hiến dâng làm lễ tế. Cho nên khi Gioan Tại Giả giới thiệu đây là chiên Thiên Chúa, thì cái huyền nhiệm tử nàng của Đức Kitô bắt đầu tỏ hiện rõ ràng, dần dần, cho đến 3 năm sau, có nghĩa là cuối thời gian đời sống công khai của Ngài. Chúng ta để ý, trong dòng lịch sử nhân loại cũng vậy, đôi khi có những gương vạc mặt nổi lên, hấp dẫn, rồi bao nhiêu người đi theo, rồi gây ra bao nhiêu ghen tương, oán hận, rồi cũng có những cuộc xử trảm bằng lời ăn tiếng nói, bằng vu oan cáo già, bằng mọi hình thức để ngăn cản người khác không được đến nghe giảng. Điểm thứ hai chúng ta suy niệm, đó là sứ mạng của đời Gioan Tẩy Giả là người dọn đường, có nghĩa là người làm chuẩn bị một cái gì đó để cho người ta đón nhận kẻ người kia đến. Mỗi người cha người mẹ là những người dọn đường để cho con cái lớn lên trong trường đời. Mỗi người tông đồ, mỗi người Kitô hữu là kẻ dọn đường, chứ không phải là kẻ án ngữ đường, kẻ làm cho thông đường, chứ không phải kẻ làm kẹt đường. Kẹt đường của một hoạt động của một nhóm người, làm kẹt đường của một hoạt động của một giáo xứ bằng những cái ghen tương, bằng những hận thù. Bởi vì mình không hấp dẫn người khác bằng người kia, người nọ. Cho nên, thưa anh chị em, cản trở đường Chúa đến, được dọn bởi anh chị em mình, được dọn bởi những hoạt động tông đồ của anh chị em mình, lúc đó chúng ta không còn đóng vai sứ giả như Gioan Tẩy Giả nữa, mà có thể chúng ta đóng vai bằng những cái, có thể chỉ bằng những cái tên của hiện đại bây giờ, đó là chẳng hạn như tin tặc, như khủng bố và tất cả những cái hình thức, chẳng hạn trên không người ta nói là không tặc, ở đường biển người ta nói hải tặc, ở trên internet người ta nói tin tặc hay là khủng bố, những hình thức như vậy là những hình thức cản đường, cản đường, làm khó khăn cho những người dọn đường để cho những người khác gặp gỡ đón phải đến. Cho nên mỗi tội lỗi của chúng ta, mỗi ghen tương của chúng ta, mỗi chia rẽ và hận thù của chúng ta là một cái gò nõm dựng lên, một hàng rào cản hay là một hố sâu đào trên con đường mà Chúa đến để gặp gỡ anh chị em chúng ta. Bởi vì chúng ta đang ở trong viễn tượng của việc mừng Chúa đến, mừng Chúa giáng tròn. Cho nên tất cả chúng ta biết là cái biến cố rất là quan trọng, khi cho chúng ta mừng, chúng ta sẽ được nhiều ơn lắm. Chính vậy mà Satan sẽ lồng lộn lên và tìm mọi cách gây cản trở, gây trục trặc ngay trong nội bộ của chúng ta, ngay trong nội bộ mỗi người chúng ta, trong một nhóm người rất là thân. Đôi khi nó dùng những cái yếu đuối phàm phu tục tử của khác, nó dựng lên như những rào cản để làm cho chúng ta bỏ cuộc cái việc dọn đường, dọn lòng, dọn trí, dọn tâm để đón nhận ơn Chúa trong dịp mừng lễ Giáng sinh. Cho nên anh chị em hãy tỉnh táo, đừng để mắc bẫy Satan, đừng để mắc bẫy bởi các môn đệ của Satan, đừng để cho quyền lực bóng tối nó thao túng. Phải tỉnh táo, đừng để một, nhất là trong những thời gian mà mình chuẩn bị mừng hai huyền nhiệm lớn nhất, đó là huyền nhiệm Giáng sinh và huyền nhiệm phục sinh đó. Thì trong thời gian chuẩn bị, chúng ta biết giáo hội đã kinh nghiệm từ ngàn đời, trước cái thời gian mà cử hành hai cái huyền nhiệm đó, thì có cái thời gian gọi là mùa vọng và mùa chay, là tại vì giáo hội biết rõ là để mà hai cái một lần, mỗi lần cử hành hai cái huyền nhiệm đó thì chúng ta được nhiều ơn Chúa lắm. Mà chính vì vậy mà Satan nó lồng lộn và tìm cách phá bằng mọi cách để cho chúng ta không nhận lãnh, không có bình an để nhận lãnh một cách hiệu quả ơn thánh của huyền nhiệm Giáng sinh hay là huyền nhiệm phục sinh. Chính vì mà giáo hội mới thiết lập cái thời gian chuẩn bị, y như là cái thời gian đào tạo, huấn luyện để mà giúp chúng ta chiến đấu chống lại đối thủ của quân thù của chúng ta là quỷ hay Satan vậy. Cho nên anh chị em để ý, đừng có để mình đồng tâm, đồng trí trong thời gian này. Và những người nào mà có những hành động, lời ăn, tiếng nói, bài viết trong thời gian đó để gây sao động cho người khác, thì những người đó không phải là kẻ dọn đường cho Chúa đến, hay là dọn đường cho anh em mình đến, cũng không phải là kẻ dọn lòng mình để gặp Chúa đến. Cho nên chúng ta xét mình, và đó cũng là tiêu chuẩn để nhận định ai ở trong bóng tối và ai ở trong ánh sáng, ai hành động theo bóng tối và ai hành động theo ánh sáng. Cho nên trong thời gian chúng ta chỉ còn một tuần nữa thôi để đón mừng lễ Giáng sinh Con Thiên Chúa, 10 ngày nữa. Cho nên xin anh chị em hãy sáng suốt, đừng dựng lên những rào cản trên đường của cõi lòng đến với Chúa, trên đường của Chúa đến với anh em, và trên đường anh em đến gặp Chúa và gặp chúng ta. Amen.